Thái thượng viết hòa phước vô môn, duy nhân từ triều thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về thái thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 40. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục coi kinh văn Chánh Kỷ Hóa Nhân. Chúng ta tiếp thu giáo huấn của Thánh Nhân Tam Giáo Nho Đạo Thích, tức là phải noi gương đức hạnh của các ngài, noi gương giá trị nhân sinh của các ngài. Cho nên đạo của Khổng Mạnh nhân nghĩa mà thôi. Chúng ta giữ tâm nhân nghĩa, phải có thể đời này thực sự lợi ích được nhân dân đại chúng. Đạo Đức Kinh của Đạo Gia cũng nói, Thánh nhân khéo giáo hóa người, nên không ai vô ích. Khéo lợi dụng vật, nên không vật vô ích. Thánh nhân không có thành kiến, lấy tâm thiên hạ làm tâm mình. Phật gia nói, từ bi là gốc, phương tiện là cửa. Cho nên chúng ta học nho, học đạo, học Phật, trước hết, tức là phải có một cái tâm lợi chúng. Cái này là động lực căn bản của một người tu thân hành đạo. Phải từ bi, phải bác ái. Cho nên người tu hành đều phải phát nguyện trước. Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Người xưa mong muốn làm tỏ đức sáng trong thiên hạ. Điều này đều là mục tiêu rất rộng lớn. Đã có mục tiêu này rồi, làm sao để đạt được mục tiêu này đây? Nho gia nói, cách vật. Nói, khắc kỷ phục lễ. Thực ra, tức là có hàm nghĩa chánh kỷ bên trong đó. Phật gia nói, tịch diệt tham sân si. Có tham sân si rồi, cái tâm này sẽ không chánh, hành vi sẽ bị lệch lạc. Cho nên mục tiêu rộng lớn phải làm sao để thực tiễn đây? Vẫn phải bắt đầu từ tu dưỡng tự thân. Nhất là điều phục tập khí. Tu hành thường nói từ căn bản. Căn bản tức là khởi tâm động niệm. Trước hết, phải buông bỏ tự tư, tự lợi. Cái tâm tham này phải buông bỏ. Cho nên tu học ở trong Phật môn, nhìn thấu buông bỏ mà thôi. Tâm tham này buông bỏ có dễ dàng không? Chúng ta hình như cũng đã buông bỏ được một thời gian rồi. Tập khí là vô thủy kiếp tới nay đã nhiễm phải. Cho nên vẫn phải thật sự hạ công phu để điều phục nó. Gọi là dù cho thịt nát xương tan, vẫn không đánh mất chánh niệm, chết cũng không sợ, chỉ sợ ý niệm không đúng. Phải dùng quyết tâm như vậy để chuyển
tà niệm chuyển ác niệm. Không sợ niệm khởi, mà chỉ sợ giác chậm mà thôi. Thật ra, sự từ tư từ lợi này không buông được, vẫn do không hiểu lý, vẫn do chúng ta không nhìn thấu. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng. Bởi vì chúng ta không hiểu rõ chân tướng, nhầm tưởng rằng cái thân này là chính mình. Đem cái thân này ngộ nhận thành tôi. Bên ngoài thân có nhà cửa của tôi, xe cộ của tôi, người thân của tôi, của tôi sẽ sanh ra. Không thuận theo ý của mình, khí nóng sẽ bốc lên. Tự mình thấy không thuận mắt, khí nóng cũng sẽ bốc lên. Cho nên, căn nguyên của phiền não vẫn nằm ở trên cái tôi này. Ngộ nhận rằng cái thân này là chính mình. Cho nên, Đức Phật dùng so sánh cũng giống như trong biển cả có một cái bọt nước. Bọt nước này cũng giống như một cái thân thể vậy. Chúng ta cho rằng cái thân thể này là tôi, thì chúng ta sẽ nhảy không ra khỏi khuôn khổ của bọt nước này. Tâm địa sẽ nhỏ như vậy. So đo với người, đối lập với người, cứ như vậy mà tới. Nếu như phá vỡ bọt nước này đi, bọt nước sẽ ở đâu? Ở trong cả biển lớn. Đem cái thân này là tôi, ngã chấp buông bỏ rồi, mới có thể quay về tự tánh. Mới có thể quay về bản lai diện mục của mình. Bản tánh của chính mình vốn dĩ là như thế nào? Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Đâu có người sự vật gì không thể dung chứa. Cho nên, đạo lý này chúng ta thật sự hiểu rõ rồi. Đâu thể nào không buông được từ tư từ lợi. Tức là sự từ tư từ lợi này khiến cho chúng ta không nhảy ra khỏi những tập khí này, khiến năng lực chúng ta không thể khôi phục. Khôi phục rồi, có trí huệ đức tướng Như Lai. Chúng ta bây giờ không chỉ không có những năng lực này, mỗi ngày bị những phiền não này trói buộc. Vậy là oan uổng. Sau khi không hiểu lý, ngày tháng đang sống sẽ không tự tại như vậy đó. Đạo lý đã hiểu rõ rồi. Chúng ta phải nên thời thời nhắc nhở chính mình. Phải dùng tâm lượng tâm bao thái hư mà đối nhân xử thế. Như vậy mới không uổng phí những chân tướng mà Đức Phật, những đại thí giả này đã giảng cho chúng ta. Cho nên, ngày nay, chúng ta học tập giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Sau khi hiểu rõ những đạo lý này, quan trọng hơn nữa là phải thực hành, là phải thực sự làm theo. Buông bỏ những tập khí này, bản thân mới được thọ dụng. Nếu như không đoạn trừ những tập khí này, cho dù đã lý giải Phật Pháp, thọ dụng vẫn bị giới hạn. Tại sao? Không buông bỏ tập khí, vẫn là khởi tham sân si mạng, vẫn không thoát được lục đạo luân hồi. Tâm tham chiêu cảm ngạ quỷ, tâm sân hận chiêu cảm địa ngục, ngu si sẽ chiêu cảm cõi súc sanh. Điều quan trọng trong Phật môn vẫn là thực hành. Học một điều, phải làm một điều. Chúng ta thường nói, nâng cao bản thân, trước hết bắt đầu từ khắc chế phẫn nộ. Một niệm sân tâm khởi, lửa thiêu rừng công đức. Cho nên, người đời này muốn có được thành tựu, phải sửa sự nóng tính trước. Từ bi là gốc, tính khí nóng nảy, mỗi ngày não hại chúng sanh thì sẽ đối nghịch với tâm từ bi. Và Phật môn thường nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nguyên nhân khởi phát sự nóng tính này nằm ở đâu? Chúng ta nghĩ một chút, con người lúc nào sẽ bị nổi nóng? Thương ghét rồi. Người ta không thuận theo ý của mình, chúng ta liền không vui. Đây là tham chấp. Không giữ ý của mình thì liền thấy không vui. Thật ra vẫn là cái tôi này đang gây chuyện. Luôn biết hằng thuận chúng sanh. Luôn biết đặt mình vào cảnh giới người khác mà suy nghĩ cái tôi này buông xuống rồi, sẽ không nóng giận. Hoặc là quá nóng vội. Vội rồi thì dễ nổi nóng. Cho nên người phải chậm rãi. Tâm trạng vừa hòa dịu lại, sức quán chiếu sẽ khá mạnh. Hơi có chút khí nóng bốc lên rồi, không được. Mau mau niệm A-di-đà Phật, điều phục đó lại. Cho nên thật ra, giận hay nổi nóng vẫn do tâm tham đang phát tác. Không thuận theo ý của mình, tức là cái tham này khởi tác dụng. Hoặc là sự ngạo mạn khởi tác dụng. Nhất là bản thân có tài hoa, có năng lực. Nhìn thấy người khác không bằng chính mình. Sự ngạo mạn này sẽ khởi lên và nói ngay cả một tí việc cũng làm không tốt, thật là kém. Cho nên ngạo mạn cũng dễ bị nổi nóng. Dùng tài trí ép người, vậy thì không tốt. Cũng thường hay yêu cầu rất cao. Dùng tiêu chuẩn của mình để yêu cầu người khác. Thậm chí là người ta đã sai rồi. Sự việc đã xảy ra rồi. Thấy người làm sai, không chỉ trích, phải trợ giúp. Mau mau giúp đỡ thu xếp một chút. Có thể chúng ta nhìn thấy người khác sai, không chỉ không trợ giúp, lửa đã bốc lên rồi. Anh làm cái quái gì vậy? Bị bà bóp bóp bóp, mắng một trận. Không chỉ chẳng giúp được gì. Lúc đó, tất cả mọi người đều bị lún vào địa ngục. Bầu không khí đó rất nặng nề. Không khống chế được sự nóng nảy của mình. Cho nên, nhu hòa chất trực nhiếp sanh đức. Trước hết phải điều hòa tính khí. Ôn lương, cung kiệm nhường là mục tiêu chúng ta học nho, học Phật. Noi gương theo Phật Bồ Tát, theo Thánh Nhân mới có thể chứng đắc chính mình được. Còn có một tình hình nữa, nổi nóng tức là nổi nóng với chính bản thân của mình. Thực chết tôi mất. Bởi vì bản thân làm không tốt, đấm ngực dậm chân, tự mình đi đánh vách tường. Điều này cũng rất là ngu si. Tại sao? Không có hiếu tâm. Sát hại thân tâm của chính mình, đó là trong tâm không có cha mẹ. Thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, không dám tổn hại, khởi nguồn của hiếu. Điều này còn mang sự nghi ngờ chính mình, không tin tưởng chính mình, thường xuyên phủ định chính mình. Tâm trạng sẽ rất dễ bị u uất, chán nản. Thật ra, cuộc đời đối mặt với bất kỳ thử thách gì, chỉ cần chính mình tin tưởng chính mình, nhất định có thể đột phá được. Luôn luôn những người thoái lui né tránh đều là không tin tưởng chính mình, sau đó lại lầm vào trong tâm trạng như vậy nữa. Thời gian chúng ta rơi vào sự nghi ngờ chính mình, chán ghét chính mình, nổi nóng với chính mình đã bao lâu rồi? Đó thật là lãng phí thời gian, là mê hoặc. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm, mau mau đem nó xoay chuyển lại. Tâm thái xử thế, thỏa đáng, đúng mực. Không tự ti, cũng không ngạo mạn. Thân tâm mới lành mạnh. Người ta thường hay bị ảnh hưởng bởi sự ngạo mạn và tự ti. Chướng ngại chính mình. Đó thực sự là chà đạp hết cả thời gian. Bớt nói một câu, bớt động một dòng niệm, niệm thêm một tiếng Phật. Đánh chết được niệm khởi, pháp thân sẽ hiển bày. Thật tin tưởng lời của Phật Bồ Tát nói, phải đem lời nói này thực sự để trong tâm. Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Câu nói này chúng ta đã tin tưởng chưa? Tin tưởng rồi còn tự ti cái gì nữa? Chẳng phải nhận ra chính mình rồi sao? Vốn có trí huệ đức năng tướng hảo Như Lai, đây là bản lai diện mục của chúng ta. Không tự ti nữa. Thật ra mà nói, người tự ti đều là không tin Phật. Cho nên tin Phật có dễ dàng không? Không buông bỏ ý niệm, suy nghĩ sai lầm của chính mình. Muốn tin Phật cũng không hề dễ. Tiếp theo, Phật nói với chúng ta, nhưng vì vọng tưởng phân biệt chấp trước, không thể chứng đắc. Hiểu được điểm này rồi, không tự kiêu nữa. Tại sao? Mặc dù bản thân có bản tánh Như Lai, nhưng bây giờ còn có những tập khí này chứng ngại từ mình biết thiếu sót của mình. Sanh tâm hổ thẹn, sanh tâm tinh tấn. Tâm hổ thẹn sẽ không ngạo mạn. Tâm tinh tấn sẽ không lãng phí thời gian nữa. Mau mau dụng công. Mau mau dụng công. Chúng ta biết rõ rồi, nhưng vì vọng tưởng phân biệt chấp trước không thể chứng đắc. Thế nào là dụng công? Lúc nào, ở đâu? Cũng buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái này tức là người biết dụng công. Cho nên Thiền Tông thường nói, ngươi biết không? Là có biết dụng công không, chứ biết đây chính là một đại học vấn. Ngày nay, chúng ta học Phật đã mấy năm rồi. Chấp trước không có giảm nhẹ, đó là không biết dụng công. Dụng công trên bề mặt mà thôi. Dụng công trong việc làm bộ cho người ta coi. Tôi học cũng rất là khá. Nói thẳng ra, tốt hay không? Thực sự chỉ có tâm chính mình biết rõ nhất. Và chúng ta có tâm lợi chúng cũng phải rất rõ ràng. Biết trước, biết sau thì gần với đạo. Chánh kỹ rồi mới có thể hóa nhân. Sự trước sau này không thể điên đảo. Chưa có chánh kỹ đã muốn hóa nhân. Đó là thích làm thầy người. Đó là muốn đi khống chế người khác. Chúng ta vững tin nhân chi sơ tánh bổn thiện, bản thân của chúng ta có thể thực sự làm tốt. Sự hành trì như vậy tự nhiên có thể cảm động, thức tỉnh thiện tâm của người xung quanh. Điều này ở trong lịch sử đều đã có rất nhiều công án. Như Hứa Hành trong Triều Nguyên. Ông là một người học trò, vào thời đó đang có chiến loạn. Họ đang chạy nạn. Kết quả, đi tới một vùng nọ, dừng lại nghỉ ngơi, mọi người vừa khát vừa đói. Người xung quanh nhìn thấy bên cạnh có cây lê, vừa hay đã ra trái lê. Mọi người chen lấn nhau, tranh thủ tới hái lê xuống để ăn. Kết quả chỉ có một mình Hứa Hành ngồi ở đó, không hề nhúc nhích. Ngồi đó đều hơi thở. Những người chạy nạn này nhìn thấy rất kỳ lạ. Hơn nữa, trong tâm cũng cảm thấy hơi kỳ kỳ. Chúng ta ăn, người ta không ăn. Trong tâm hơi nhột nhột. Thật ra rất là thú vị khi người ta đang làm chuyện xấu, thấy người khác không làm. Chính mình cũng hình như hơi có chút hổ thẹn. Cũng hơi muốn kéo người ta xuống nước. Thấy người ta cao hơn chúng ta không thoải mái lắm. Điều này rất là phức tạp. Cho nên, người chạy nạn này liền nói với Hứa Hành rằng: "Tại sao ông không ăn lê?" Hứa Hành nói: "Phi kỳ hữu nhi thủ chi, bất khả giả." Phi kỳ hữu tức là đây không phải là đồ của tôi đi lấy nó, không thỏa đáng. Chúng ta từ đây nhìn thấy, người có học rất là nhu hòa. Hứa Hành không có nói, không phải của mình mà lấy, ăn trộm. Dù sao cũng đang chạy nạn, thật sự cũng quá là vất vả. Nói năng không nên khắc nghiệt như vậy. Hình như không thỏa đáng lắm, bất khả giả. Người chạy nạn sau khi nghe xong, tiếp theo lại nói rằng: "Cho nên người ta có lúc, những khi hành vi không đúng sẽ giúp mình hợp lý hóa." "Không sao, cái lê này không có chủ." "Có lý này không?" "Đạo lý tự mình đặt ra. Đâu có nhiều cây lê không có chủ như vậy." "Chắc chắn là có chủ." Tôi vừa mới nói đoạn này, nghĩa là sự tu dưỡng của tôi kém xa Hứa Hành. Người ta không nói như vậy. Phải không? Nếu như ông lập tức nói, trái lê chắc chắn là có người trồng, sao không người trồng được, thì những người này đều thấy rất mất mặt. Có phải không? Mất mặt là do họ sanh tâm hổ thẹn. Nếu như thái độ của quý vị rất là dữ, không ăn thì không ăn, ông có gì ghê gớm đâu chứ, đánh nhau một trận cũng có thể thế. Cho nên không thể chính mình có lý thì rất cưỡng thế. Cho nên người học Phật sẽ khiến người trong nhà không thể chấp nhận, thường hay bị người ta công kích. Thì cũng đừng trách người khác. Chúng ta thấy sự ứng đối này đều rất mềm mỏng. Hứa Hành nói thế nào? Hứa Hành nói: "Lê vô chủ. Lê có thể thực sự không có chủ. Ngô tâm diệt vô chủ hồ. Không lẽ tâm của ta cũng không có chủ sao? Tâm của ta có thể khiến cho nó khởi tâm tham, khởi tâm trộm cắp sao?" Ông không chỉ trích người khác. Ông chỉ là quay về chính mình, yêu cầu tốt chính mình. Không thể khiến cho chính mình khởi lên những ý niệm xấu này. Sau đó, ông sống trong một khu vực. Hành trì này của ông đã giáo hóa một vùng. Trẻ con trong khu vực đó, cho dù nhìn thấy trái cây đã chín rụng trên mặt đất, cũng không đi nhặt. Cả một vùng đều bị ông ảnh hưởng, hết sức liêm khiết, không khởi tâm tham. Không phải những thứ của mình tuyệt đối không lấy. Cho nên chánh kỹ rồi, có thể hóa nhân. Chữ hóa này có thần giáo, có ngôn giáo. Tại sao? Họ ở trong tâm mọi người. Khi người ta rất sùng kính họ, lời họ nói ra, người ta rất dễ dàng tiếp thu. Cho nên muốn hóa nhân, trước hết là phải khiến cho người ta có cơ sở tín nhiệm, rồi mới khuyên họ. Không có cơ sở này, có thể không thân mà nói quá nhiều sẽ phản tác dụng. Và sau khi chánh kỹ rồi, cả môi trường của họ sẽ thay đổi. Gọi là y báo chuyển theo chánh báo. Những thứ họ cảm tới đều là người tốt. Cả hoàn cảnh này của họ, người ta tới dùng này rồi, sẽ tiếp thu giáo hóa của họ. Ví dụ, Chu Văn Dương rất có đức hạnh. Vừa lúc đó có quốc quân của hai quốc gia, bởi vì đất đai mà ở đó tranh chấp. Nước Ngu và nước Nhuế. Tôi cảm thấy con người thiện ác xen lẫn, vẫn đều là có thiện căn. Hai người tranh cãi là tập khí hiện tiền. Kết quả phải đi tìm người phân xử, đã tìm Chu Văn Dương phân giải. Họ vẫn là rất có thiện căn, tìm thì phải tìm người có đức hạnh để phân xử. Kết quả hai quốc quân này đã bước chân vào đến quốc gia của Văn Dương. Đi mãi, nhìn thấy ruộng vườn trong đất nước này. Ở giữa ruộng, những bờ ruộng đó rất rộng rãi. Nghĩa là nhân dân ở đây nhường nhịn lẫn nhau. Không đi tranh giành ruộng đất này. Đất nước của bản thân họ, nhân dân đều chiếm ruộng đất, chiếm tới sau cùng cũng sắp hết đường đi. Cho nên vừa nhìn thấy tình hình ruộng đất ở đây, trong tâm liền hơi có phần ái ngại. Kết quả đi vào trong thành phố, nhìn thấy những người đi đường lễ kính lẫn nhau, đi đường đều luôn khiêm nhường, lễ nhường lẫn nhau, lại bị cảm động. Sau đó đi tới triều đình, gặp Văn Dương. Văn Võ Bá Quan đã ra rồi, Văn Dương vẫn chưa ra. Lại nhìn thấy những người trí thức này đều vô cùng lễ độ, rất có đức phong, rất có quy củ. Trên đường đi, họ đã nhìn thấy những tình cảnh này, những hành trì này của ba tánh, nông dân, sĩ, đại phu, bình thường. Hai người họ nói, chúng ta đừng gặp Văn Dương nữa, thật quá mất mặt. Đi thôi, đi về nhà thôi. Sau đó liền quay về. Kết quả hai quốc gia của họ liền bắt đầu chuyển biến. Vì sao sự việc này được truyền ra ngoài? Có mấy chục quốc gia tất thảy đều quy thuận về dưới trướng của Văn Dương. Cho nên gọi là nhất nhật khắc kỷ, phục lễ, thiên hạ quy nhân yên. Những người này tất thảy đều tin Ngài, muốn đến học hỏi Ngài, noi gương Ngài. Và chúng ta nhìn thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ, A-di-đà Phật phát nguyện: hữu tình chư độ khiến được độ, kẻ đã được độ khiến thành Phật. Đây là đại nguyện. Giả sử cúng dường hằng sa thánh, chẳng bằng kiên dũng cầu chánh giác. Điều này tức là có nguyện lớn, còn phải bắt đầu từ thành tựu bản thân, gọi là chánh kỷ. Nguyện sẽ an trú tam ma địa, luôn phóng quang minh chiếu hết thảy. Quý vị coi đức hạnh, đức phong đó đã phát ra ngoài. Cảm được chốn thanh tịnh rộng lớn, trang nghiêm thù thắng chẳng chi bằng. Cả môi trường của họ sẽ vô cùng tốt, sẽ chiêu cảm tánh đức đó. Hơn nữa, người cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều có nguyện vọng giống như vậy, giúp đỡ chúng sanh mau chóng thành Phật. Có đức sẽ có người. Có người sẽ có đất. Có đất sẽ có tài. Có tài sẽ có ích. Cho nên tụ hội về thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là người muốn nhanh chóng thành Phật trong đời chúng sanh hư không pháp giới. Đều chiêu cảm đến hình thành cảnh giới này. Năng lượng giáo hóa đó của họ sẽ càng lớn. Cho nên, những câu kinh này đều có thể biến thành cuộc sống, công việc, sự đối nhân xử thế tiếp vật của chúng ta. Bản thân chúng ta ở trong đoàn đội này, Trước hết chúng ta phải thực hành, khiến cho những người tiếp xúc với chúng ta đều có thể từ bản thân chúng ta nhìn thấy giáo huấn của kinh điển. Cho nên sư phụ cũng nói rằng trong thời đại này muốn hoằng pháp lợi sinh phải khiến cho người thế gian nhìn thấy thánh hiền thật, Bồ Tát thật, đại chúng mới tin tưởng. Bây giờ là nghi ngờ thì dễ, tin tưởng thì không dễ. Cho nên thời đại này hoằng pháp lợi sinh, đức hạnh phải vượt qua hành trì của thánh hiền nhân mới có thể cảm động được chúng sanh. Cho nên đoạn này của sư phụ là một sự kỳ vọng đối với chúng ta. Chúng ta phải hạ công phu này. Hạ ra sao? Sư phụ đã nói rất rõ ràng. Hạ công phu từ gốc rễ, tâm có gốc rễ, hành cũng có gốc rễ. Thế nào là gốc rễ của tâm? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Thời gian quán chiếu tâm của chính mình tương ứng với năm tâm này, như vậy tức là đang hạ công phu. Hành có gốc rễ. Gốc rễ của hành, tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, phổ hiền, thập nguyện. Tất cả việc xử sự, làm việc của chúng ta phù hợp với năm hành môn này. Chúng ta thường thường tư duy những giáo huấn này đều cảm thấy rất may mắn. Sư phụ dùng kinh nghiệm trí huệ tu học cả đời của mình, trí huệ của người từng trải, đến giúp chúng ta tu hành. Chúng ta không cần phải mò mẫm, chân thật làm thật, tức là đang tu hành ngay trên trí huệ của sư phụ. Người chân thật là có phước nhất, người nghe lời là có phước nhất. Chúng ta đừng có thuận theo ý nghĩ của mình đi vòng nửa ngày rồi nói 20 năm trôi qua rồi nói sư phụ nói đúng, 20 năm đó cũng không quay lại được. A-di-đà Phật, tu hành vô lượng kiếp, sau cùng thành tựu thế giới Tây Phương Cực Lạc, thành tựu được một câu giảng đức hồng danh này. Chúng ta chịu thọ trì, niệm một câu A-di-đà Phật giảng đức ở trong đó, là dùng quả giác của A-di-đà Phật chúng ta đem đến nhân địa của chúng ta mà tu hành. Việc tốt nhất trong thiên hạ đã bị chúng ta gặp phải. Cho nên tại sao bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai? Tại sao có thể nếu một ngày, nếu hai ngày, nếu ba ngày có thể niệm tới nhất tâm bất loạn? Bởi vì giảng đức hồng danh này bất khả tư nghị. Chỉ Phật với Phật mới biết nổi. Thanh văn ước kiếp, suy Phật trí, trọn hết thần lực chẳng lường nổi. Cho nên thật sự nghe lời mà quyết chí một lòng ôm lấy Phật hiệu mà niệm cho tốt. Tại sao trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục quá nhiều người 3 năm, 5 năm niệm được từ tại giảng sanh? Tại sao chúng ta bây giờ đã học 10 năm, 20 năm không đắc lực? Vẫn là bởi vì không chân thật niệm, không chân thật tu. Cho nên chánh kỹ phải học chân thật nghe lời trước là đúng rồi. Được, hôm nay chia sẻ với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người.
Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
Học làm người tốt, do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt
thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.